Hãy tưởng tượng một bối cảnh đậm chất điện ảnh như thế này. Một đêm rằm tháng tư âm lịch cực kỳ tĩnh lặng.
Ồ, nghe có vẻ thơ mộng đấy.
Đúng thế, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi qua từng kẽ lá tại khu rừng cổ đại thuộc vườn cấp cô độc. Xung quanh là hơn 1.000 vị tu sĩ ngồi im lặng.
Chắc hẳn là không một tiếng động nào luôn.
Tĩnh tại như những bức tượng vàng luôn ấy. Và ở vị trí trung tâm, bậc giác ngộ vĩ đại đang chuẩn bị mở lời. Nhưng ngài không nói về sự bình yên đâu.
Khoan đã, vậy ngài nói về cái gì?
Ngài tiết lộ cho các học trò của mình về... Chà, về ngày tàn của thế giới.
Wow, một sự tương phản thực sự kỳ vĩ. Sự tĩnh lặng tuyệt đối của tâm trí trước khi nói về sự hủy diệt tuyệt đối của vật chất.
Chính xác.
Khung cảnh đó tự nó đã tạo ra một độ nén tâm lý rất lớn rồi. Kiểu như báo hiệu cho một lượng thông tin khổng lồ sắp được truyền đạt ấy.
Chắc chắn rồi. Và khối thông tin khổng lồ đó chính là thứ chúng ta đang cùng nhau mổ xẻ hôm nay. Đây là những ghi chép được trích xuất từ hệ thống kinh tạng Phật giáo cổ đại như Tăng Nhất A Hàm và Trường A Hàm.
Nó nằm trong bộ tài liệu mang tên Ba Chung Kiếp Hành Trình Từ Tâm Đến Vũ Trụ, đúng không?
Chuẩn luôn. Nghe tên thì giống hệt kịch bản của một bộ phim viễn tưởng kết hợp thần thoại. Nhưng thực ra, đây là một khối dữ liệu khổng lồ về tâm lý học hành vi.
Mục đích của chúng ta hôm nay không phải là để truyền bá hay phán xét đúng sai nhé mọi người.
Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng bóc tách nó để xem người xưa đã ánh xạ những chuyển động nhỏ nhất trong tâm trí con người lên những thảm họa vĩ mô của vũ trụ như thế nào.
Điều làm tôi ấn tượng nhất khi đọc bộ tài liệu này là một sự đảo ngược hoàn toàn so với tư duy thông thường.
Đảo ngược như thế nào cơ?
Thực ra thì trong suốt chiều dài lịch sử, con người thường nghĩ thảm họa diệt vong là sự trừng phạt từ bên ngoài, kiểu do một đống thần linh nào đó giáng xuống. Nhưng hệ thống triết học này lại khẳng định thảm họa nở ra từ bên trong.
Nghĩa là thế giới bên ngoài sụp đổ chỉ vì tâm trí bên trong đã sụp đổ trước.
Chính xác.
Được rồi, hãy cùng mở rộng vấn đề này nhé. Để làm rõ sự sụp đổ đó, chúng ta đi thẳng vào cơn bão đầu tiên trong ba trùng kiếp, được gọi là kiếp đao binh.
Nghe tên là thấy mùi bạo lực rồi đấy.
Rất bạo lực. Tài liệu mô tả sự xuất hiện của một vị vua binh khí. Ông này bị ám ảnh với vũ khí đến mức chiếc gối ngủ của ông ta cũng làm bằng sắt.
Nghe hơi cấn cấn khi mủ nhờ.
Và rồi, một lời nguyện ập đến. Trong 7 ngày, mọi vật dụng vô hại xung quanh như cỏ, cây, đất đá đột nhiên biến thành gươm đào sắc nhọn.
Từ từ đã.
Sao cơ?
Đứng ở góc độ của một người hiện đại, việc một cọng cỏ cứa đứt tay rồi biến thành gươm đao, nghe nó hơi viễn tưởng và nhốm màu mê tín. Làm sao chúng ta hiểu chi tiết này dưới góc độ tâm lý học đây?
Nếu chỉ nhìn trên bề mặt chữ nghĩa thì nó đúng là thần thoại. Nhưng chị thử nhìn vào cơ chế tâm lý cốt lõi xem. Chi tiết cọng cỏ dưới chân vị vua cứa đứt ngón tay của chính ông ta mang tính biểu tượng cực kỳ cao.
Điều hấp dẫn ở đây là nỗi kinh hoàng không phải là việc có phi thuyền ngoài hành tinh ném bom xuống.
Đúng, mà là sự mất kiểm soát hoàn toàn đối với môi trường sinh tồn quen thuộc.
Khi sự thù hận hay còn gọi là sân hận tích tụ đến đỉnh điểm trong một xã hội, tâm lý đám đông rơi vào trạng thái hoang tưởng và hoảng loạn tột độ.
Chà.
Trong trạng thái đó, mọi công cụ sinh tồn hàng ngày bỗng chốc trở thành công cụ để con người sát hại lẫn nhau. Không hẳn vì thù hận cá nhân đâu, mà vì nỗi sợ bị tấn công trước đấy.
Chị biết tôi nghĩ đến gì khi đọc đoạn này không? Mạng xã hội và thế giới kỹ thuật số.
Ồ, một sự liên tưởng khá thú vị.
Nghe có vẻ không liên quan, nhưng hãy nhìn cách chúng ta giao tiếp hiện nay đi. Khi xã hội tràn ngập sự phân cực và phẫn nộ, những công cụ vốn dĩ được sinh ra để kết nối bỗng biến thành vũ khí.
Ý anh là như nút chia sẻ hay một dòng trạng thái?
Đúng rồi. Một bức ảnh bình thường cũng có thể biến thành lưỡi dao hủy diệt danh dự, sự nghiệp, thậm chí là mạng sống của một con người. Chúng ta đâu cần cỏ cây biến thành gươm đao vật lý, chính bản phim của chúng ta đang là gươm đao đó thôi.
Một sự liên hệ rất sát sườn. Và khi một xã hội đã tự tàn phá nhau bằng sự thù hằn như vậy, hậu quả trực tiếp theo sau luôn là sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng.
Dẫn đến nạn đói đúng không?
Chuẩn. Đó là lúc cánh cửa của cơn bão thứ hai mở ra, kiếp đói kém.
Cơn bão này bắt đầu với hình ảnh vị vua hắc ám. Ông ta vơ vét tích trữ mọi của cải trên đời, nhưng chớ trêu thay, cuối cùng lại chết đói trên chính đống vàng của mình.
Vì vàng thì đâu có nhai được.
Rõ ràng, tài liệu mô tả thảm họa này suy đồi qua 3 giai đoạn, nghe thực sự rùng rợn nhé. Giai đoạn 1 là đói hạt lúa. Người ta giành giật nhau từng hạt thực phẩm cơ bản.
Còn giai đoạn 2 thì sao?
Đói xương trắng, tức là phải đi nhặt xương khô ở bãi Tha Ma về hầm lấy nước uống.
Trời ạ!
Và giai đoạn 3, tột cùng của sự tuyệt vọng. Ăn đất sét, ăn cây cỏ cho đến chết.
Sự khốc liệt của 3 giai đoạn này cho thấy sự xói mòn kinh khủng về mặt nhân phẩm. Khi lòng tham vận hành, nó tạo ra sự đứt gãy niềm tin.
Kiểu như vua Hắc Ám tích trữ không phải vì ông ta thiếu, mà vì ông ta sợ mất.
Đúng thế, nhưng sự tích trữ cục đoán đó khiến toàn bộ xã hội đình trệ. Không ai sản xuất, không ai chia sẻ cả. Triết học ở đây lập luận rằng, chính lòng tham đã biến một thế giới trù phú thành cõi ngạ quỷ.
Tức là những con quỷ đói vĩnh viễn không bao giờ được thỏa mãn ấy hả?
Chuẩn luôn. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay trong sự khốc liệt đó, tài liệu lại cố tình đặt vào một hình ảnh đối lập. Đó là bà lão thiện nữ dâng hiến hạt thóc duy nhất còn sót lại của mình cho một vị tu sĩ.
Hay như vị vua Hằng Nghệ mở toang kho lúa hoàng gia để cứu dân, đến mức tự mình gấy cho xương nữa.
Sự đối lập đó có ý nghĩa gì?
Đó chính là câu trả lời của người xưa cho thảm họa đấy. Họ cho rằng, để ngăn chặn sự sụp đổ của một xã hội vì đói kém, giải pháp không phải là công nghệ tạo ra nhiều lúa hơn.
Vậy thì là gì?
Là sự sẵn lòng phân phối lại tài nguyên, sự chia sẻ. Và đương nhiên, sự sụp đổ của một xã hội vì đói kém sẽ lập tức kéo theo sự sụp đổ của hệ thống miễn dịch cộng đồng. Dẫn chúng ta đến thảm họa thứ ba, kiếp tật dịch.
Dịch bệnh ập đến ngôi làng tên là Thiện Quang do những quỷ thần dị phương mang tới.
Nhưng cách người dân thoát nạn lại khiến tôi phải nhướng mày nghi ngờ nhé. Họ không có vaccine, không có thuốc men. Chỉ biết họ thoát nạn bằng cách nào không?
Bằng cách nào?
Bằng cách đi hỏi thăm nhau.
Thật luôn? Chỉ hỏi thăm thôi á?
Thật. Họ cứ hỏi kiểu, bệnh tật có giảm không? Anh có cần tôi giúp gì không? Nói thật nhé, đứng ở thời đại vi sinh vật học, việc chỉ hỏi thăm nhau mà chữa được bệnh truyền nhiễm nghe nó hơi phi lý.
Nếu nhìn thuần túy dưới góc độ y khoa phương Tây thì nó khó tin thật. Nhưng ấy thử nhìn dưới lăng kính của tâm lý thần kinh miễn dịch học, kết hợp với xã hội học xem.
Nghe có vẻ phức tạp. Chị giải thích rõ hơn đi.
Khi dịch bệnh xảy ra, điều gì giết chết con người nhanh nhất bên cạnh mầm bệnh? Đó là sự cô lập, sự hoảng loạn và căng thẳng tột độ.
À, những thứ làm suy sụp hệ miễn dịch ngay lập tức.
Chính xác. Sự hỏi thăm ở làng Thiện Quang không chỉ là câu chào xã giao. Nó là đại diện cho một mạng lưới an sinh xã hội, sự chăm sóc lẫn nhau. Nó làm giảm hormone căng thẳng, mang lại hy vọng sinh tồn.
Ra là thế. Tôi hiểu rồi. Sự quan tâm đó chính là biểu hiện của lòng từ bi. Tài liệu đưa ra một công thức rất rành mạch nhé.
Công thức thế nào?
Sân hận bùng nổ, tạo ra kiếp đao bình, biến thế giới thành địa ngục. Tham lam vô đáy, tạo ra kiếp đói kém, biến thế giới thành cõi ngạn quỷ. Và từ bi, cứu con người khỏi dịch bệnh, kiến tạo nên cõi trời.
Hóa ra, địa ngục hay thiên đường không phải là những tọa độ vật lý nằm ở chiều không gian nào khác.
Đúng vậy, nó chính là các trạng thái tâm lý đang vận hành ngay lúc này, kiến tạo ra thực tại xã hội của chúng ta.
Thì thế giới đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không gian trống rỗng, không đất, không nước, không ánh sáng. Vòng lặp lại bắt đầu. Khối tài liệu này miêu tả sự xuất hiện của những sinh mệnh thuộc cõi trời quang âm.
Những sinh mệnh bằng ánh sáng đúng không?
Đúng rồi. Họ rơi xuống không gian mới này do phước báu cạn dần.
Nhắc đến đoạn này, có một chi tiết thực sự khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Và nói thật là tôi đã bật cười vì sự thâm thúy của nó.
Anh kể nghe xem nào.
Khi các sinh mệnh ánh sáng rơi xuống, vị đầu tiên xuất hiện là Phạm Thiên. Ông ta thức dậy trong không gian trống rỗng và thấy mình cô đơn quá.
Rồi sao nữa?
Một lúc sau, các sinh mệnh khác cũng rớt xuống theo. Thế là ông ta lập tức vỗ ngực tự nhận. Ta là cha mẹ của tất cả chúng sinh. Ta đã tạo ra các ngươi. Và buồn cười thay, những kẻ đến sau cũng tin sái cổ là ông ta tạo ra mình thật. Chẳng lẽ vũ trụ vĩ đại này rút cuộc giống như một nhà máy tái chế nghiệp lực khổng lồ, mọi thứ cứ xoay vòng rụng xuống, chứ chẳng có một bản thiết kế có chủ đích nào từ một đấng toàn năng ư?
Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh toàn cảnh, thì đoạn đó quả thực mang tính châm biếm rất cao.
Rất châm biếm là đằng khác.
Nếu đặt vào bối cảnh lịch sử, đây chính là cách Đức Phật thực hiện một cuộc cách mạng tư tưởng, phá vỡ niềm tin cốt lõi của nhiều hệ thống tín ngưỡng thời bấy giờ về một đấng sáng tạo tối cao.
Vậy khái niệm cốt lõi ở đây là gì?
Là vô minh, tức là sự sai lầm trong nhận thức.
Có như là bản thân ông Phạm Thiên cũng đang bị ảo tưởng về chính bản thân mình.
Đúng thế, ông ta hoàn toàn không biết rằng sự xuất hiện của mình cũng chỉ là kết quả của một chuỗi nhân duyên. Triết học Phật giáo gọi đây là nguyên lý tương tức tương nhập. Nó bác bỏ hoàn toàn ý niệm về một người thợ mộc vũ trụ đã tự tay đẽo gọt ra thế giới này.
Chà, vậy nếu thế giới không được tạo ra từ một bản vẽ hoàn hảo, thì loài người vật lý của chúng ta từ đâu mà chui ra?
Đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị. Chúng ta sẽ thu hẹp lăng kính từ vũ trụ học khổng lồ xuống cấp độ sinh học và xã hội.
Nguồn tài liệu kể rằng, bề mặt trái đất lúc đó xuất hiện một thứ gọi là vị đất, ngon ngọt, thơm lừng như mật ong.
Nghe hấp dẫn đấy.
Những sinh mệnh ánh sáng đang bay lượn kia tò ngò xả xuống nếm thử. Và rồi, bi kịch bắt đầu.
Bi kịch thế nào?
Càng ăn tham, cơ thể họ càng hấp thụ vật chất, mất dần ánh sáng thuần khiết và trở nên thô kịch, nặng nề. Kẻ ăn ít thì giữ được vẻ thanh tú, kẻ ăn nhiều thì xấu xí.
Từ sự khác biệt ngoại hình lại sinh ra ghen tị, chê bai nhau.
Đúng rồi. Ác nghiệp khởi lên, và thế là vị đất tuyệt ngon kia vĩnh viễn biến mất.
Quá trình chuyển hóa từ sinh mệnh ánh sáng thành sinh mệnh vật lý này là một cách giải thích cực kỳ sinh động về cơ chế của sự bám chấp. Khi sự tò mò biến thành lòng khao khát sẽ vật chất hóa tâm trí.
Càng khao khát nhiều, bạn càng trở nên nặng nề. Giống hệt cách con người hiện đại chúng ta dính bẫy dopamine vậy.
Anh so sánh hay đấy.
Đọc đoạn đánh mất vị đất, tôi không thể không liên tưởng đến thói quen tiêu dùng hiện nay. Chúng ta lướt web mua sắm vô tội vạ, tưởng rằng sở hữu nhiều sẽ vui, nhưng đồ đạc càng chất đống thì chúng ta càng ngột ngạt.
Đúng. Mức độ so sánh, ghen đua trên mạng xã hội càng cao, thì cái hương vị thực sự của hạnh phúc, sự bình yên nguyên thủy lại bốc hơi đi mất.
Chuyên gia thấy thế nào về tiến trình này?
Thú vị là nó hoàn toàn đi ngược lại với khoa học hiện đại. Khoa học nhìn nhận nhân loại phát triển đi lên từ động vật, nhưng bộ kinh cổ đại này lại mô tả lịch sử loài người là một quá trình tiến hóa ngược.
Tiến hóa ngược, tức là một sự đọa lạc à?
Chính xác. Chúng ta đi từ những thực thể tâm thức thuần khiết, tự do, bị giam cầm dần vào khối vật chất nặng nề do chính lòng tham của mình tạo ra.
Và sự đọa lạc đó tiếp tục đi sâu hơn nữa vào việc hình thành giới tính. Khi vị đất mất đi, mặt đất mọc lên một thứ thô ráp hơn gọi là lúa tẻ.
Việc ăn thực phẩm thô ráp này đã làm biến đổi cơ thể họ.
Vâng, cấu trúc sinh học phân chia thành nam và nữ và từ đó dục vọng xuất hiện. Nhưng cái đoạn bất ngờ nhất phải kể đến là cách tài liệu giải thích nguồn gốc từ vựng của cặp vợ chồng đầu tiên.
Chắc hẳn nhiều người sẽ toát mồ hôi hột khi nghe điều này đây, đặc biệt là những ai mang tư duy trọng nam khinh nữ truyền thống.
Chị giải thích nguồn gốc đó đi.
Đây là một cú sốc về mặt từ nguyên học. Trong tiếng Phạn cổ, từ chỉ người chồng là pati. Nguồn gốc của từ này lại mang ý nghĩa là người đã rơi vào lỗi lầm hay kẻ sa ngã.
Kẻ sa ngã trước dục vọng đầu tiên. Vậy còn người vợ thì sao?
Từ chỉ người vợ là paria, lại mang nghĩa là người nâng đỡ, người bao bọc, nuôi dưỡng.
Hóa ra, ngay từ khởi thủy, người nam được xem là kẻ đã gục ngã trước cám dỗ, và người nữ xuất hiện với vai trò là người gánh vác, cứu rỗi những lỗi lầm đó.
Sự thật này thực sự đập tan những định kiến về quyền lực gia đình sau này, đúng không?
Chắc chắn rồi. Từ cặp đôi đầu tiên đó, dân số tăng lên, lòng tham sinh ra việc tích trữ lúa tẻ, dẫn đến trộm cắp, bạo lực. Và thế là bốn thành phố đầu tiên ra đời, Chiêm Bà, Gia Thi, Ba La Nại và Vương Xá.
Kèm theo sự xuất hiện của các thành phố là thể chế chính trị và vương quyền. Dưới nhãn quan này, luật pháp và nhà nước không phải là đỉnh cao vinh quang do thần linh ban tặng đâu.
Vậy đó là gì?
Thực chất, chúng chỉ là những công cụ bắt buộc, những giải pháp tình thế để quản lý sự sa ngã, kiểu như để kìm hãm lòng tham và sự tranh đoạt đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát đấy.
Thật là một góc nhìn làm khiêm tốn hóa toàn bộ nền văn minh nhân loại. Vậy khi thế giới đã hình thành con người, xã hội, chính trị, thì họ nhìn lên bầu trời và giải thích hệ mặt trời ra sao?
Nguồn tài liệu kể về Nhật Cung, tức mặt trời, được tạo ra từ quả báo tốt đẹp của một vị thương gia tên Nhật Quang, người có lòng hào phóng.
Còn mặt trăng thì sao?
Là quả báo của một vị bà La Môn tên Nguyệt Quang, người có lòng từ bi, luôn cầm đuốc soi đường cho lữ khách trong đêm.
Khoan đã, đứng ở thế kỷ 21 này, làm sao chúng ta có thể thẩm thấu một lời giải thích mang đậm tính cổ tích như vậy? Chẳng lẽ mặt trời là do một ông thương gia biến thành sao?
Tất nhiên chúng ta không hiểu nó theo nghĩa đen của vật lý học. Hãy nhìn nó như những nguyên mẫu về năng lượng vũ trụ. Ánh dáng mặt trời rực rỡ đại diện cho năng lượng dương, sự hào phóng hành động. Còn ánh trăng dịu mát đại diện cho năng lượng âm, sự chữa lành và lòng từ bi.
Nhưng tài liệu này cũng không thiếu những phân tích mang tính kỹ thuật đâu nha. Họ liệt kê tới 13 duyên cớ làm cho mặt trăng trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn giải thích chu kỳ mặt trăng tròn khuyết dựa trên các góc độ che khuất nữa.
Khá là chi tiết đấy chứ?
Chưa hết đâu. Chi tiết khiến não tôi thực sự bùng nổ là khi họ mô tả cấu trúc bốn đại châu bao quanh ngọn núi trung tâm Tu Di. Trong đó, Nam Diêm Phù Đề là châu lục nhân loại đang sống.
Tôi nhớ đoạn này. Họ ghi chép rất rõ ràng về sự chênh lệch thời gian.
Đúng thế. Họ nói rằng khi Nam Diêm Phù Đề đang là giữa trưa, thì ở châu lục Bắc Uất Đơn Viết, ở phía đối diện, thời gian lại là nửa đêm.
Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng đấy.
Câu hỏi gì?
Thời đó làm gì có đồng hồ nguyên tử hay vệ tinh? Sao người cổ đại lại có thể miêu tả hiện tượng ngày và đêm trái ngược nhau hệt như khái niệm múi giờ của khoa học hiện đại như vậy?
Ý chị đó là trực giác của tư duy khoa học cổ đại sao?
Chắc chắn rồi. Dù mô hình địa lý không khớp với ảnh chụp từ vệ tinh bây giờ, nhưng cái lõi tư duy đằng sau nó cực kỳ tiến bộ. Họ nhận thức được tính tương đối của không gian và thời gian. Mọi thứ có chu kỳ xoay vòng.
Và quan trọng nhất là nguyên lý vô thường. Mọi thứ liên tục thay đổi, sinh ra rồi hoại diệt. Tuyệt đối không có gì là tồn tại mãi mãi.
Chuyển xác.
Thật sự choáng ngợp.
Chuyến lặn sâu vào tài liệu hôm nay đã đưa chúng ta đi qua những biến thiên vĩ đại, từ những cơn bão tận thế do sân hận và tham lam, xuyên qua sự trống rỗng tĩnh lặng đến ảo tưởng của đấng tạo hóa.
Sự giáng trần của các sinh mệnh ánh sáng và cả các múi giờ vũ trụ nữa.
Nhưng thông điệp cốt lõi cuối cùng lại được cô đọng về một điểm duy nhất, đó là tâm.
Đúng vậy. Vũ trụ bao la ngoài kia thực chất chỉ là một tấm gương khổng lồ phản chiếu tâm trí bên trong. Tâm tịnh thì thế giới tịnh, tâm nhiễu loạn thì thế giới lập tức hiện hình thành gươm đao và nạn đói.
Không phải chờ đến kiếp sau, mà là ngay kiếp này. Và để không biến những triết lý này thành mây khói viễn vông, tài liệu để lại ba điều giản đơn như một phương pháp thực hành.
Anh tóm tắt ba điều đó đi.
Tâm chân thành nhất để tạo ra sự kết nối. Và thứ ba, khó nhất, học cách buông xả không mong cầu thái quá.
Nhìn rộng ra, toàn bộ câu chuyện về ba trung kiếp rốt cuộc không phải để dọa dẫm. Nó là một khảo cứu sâu sắc về đạo đức và trí tuệ. Nó soi sáng cho chúng ta thấy từ bi là công cụ sinh tồn cốt lõi nhất.
Giữa một thế giới luôn vận hành theo quy luật vô thường, chánh niệm tại giây phút hiện tại chính là chiếc mỏ neo duy nhất.
Rất chính xác.
Trước khi khép lại, hãy cùng nán lại một chút với hình ảnh vị đất nhé mọi người. Thứ thức ăn tuyệt ngon đã vĩnh viễn biến mất chỉ vì lòng tham. Với sự lo âu thường trực và khao khát vô tận trong thế giới số hóa hiện nay, chúng ta đang vô tình làm biến mất những hương vị thuần khiết nào của thực tại.
Đó là một câu hỏi sắc bén đấy, đòi hỏi chúng ta phải tĩnh lặng lại và đối diện bằng chính những cơn giận dữ hay tham lam chớp nhoáng hàng ngày, chúng ta đang nhào nặn ra một kiếp tương lai mang hình thù gì?
Ngày tận thế diệt vong hay một vũ trụ tái sinh rực rỡ thực chất đều đang thành hình ngay trong tâm trí mỗi chúng ta ở chính giây phút này. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong cuộc hành trình hôm nay. Hẹn gặp lại trong những chuyến lặn sâu vào tri thức tiếp theo nhé. Tạm biệt.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.